Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thiền hữu tri thức, từ ngày 25 đến ngày 30 tháng 5 2007 âm lịch, từ ngày mùng 9 cho đến 14 tháng 4 năm Đinh Hợi, Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc lần thứ 5 đã được diễn ra một cách trọng thể và thành công tại thủ đô Bangkok, Thái Lan. Lần tổ chức này đã mời gọi được 61 quốc gia tham dự với số lượng trên 500 đoàn Phật giáo quốc tế từ nhiều truyền thống tông môn pháp phái khác nhau. Sở dĩ có được Đại lễ Phật Đản lần thứ 5 là do vào ngày 15 tháng 12 năm 1999, đại diện lãnh tụ Phật giáo của 34 quốc gia đã ký vào cái kiến nghị chung gửi cho Liên Hợp Quốc, đề nghị thừa nhận ngày Phật Đản là lễ hội văn hóa tôn giáo thế giới của Liên Hiệp Quốc. Lời đề nghị của 34 quốc gia Phật giáo đã được Liên Hợp Quốc chấp thuận, và kể từ năm 2000 tất cả các trụ sở chính của Liên Hợp Quốc và trụ sở trung tâm ở các khu vực của Liên Hợp Quốc đều phải đồng loạt tiến hành lễ kỷ niệm Phật Đản tại văn phòng của mình. Thì đợt tiến hành đầu tiên vào năm 2000 và Thái Lan trong suốt 4 năm qua đã có được vinh dự đăng cai tổ chức. Lễ bế mạc diễn ra vào ngày 29 tháng 5 2007 và đã công bố chuyển giao quyền đăng cai tổ chức cho nước Việt Nam. Như vậy, sang năm chúng ta sẽ tổ chức Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc lần thứ 6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia APEC ở Hà Nội. Và đó là niềm vinh dự vô cùng lớn lao cho dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam và Phật giáo Việt Nam. Hy vọng rằng là tất cả quý Phật tử đều có thể đến Hà Nội để tham dự, hòa với niềm vui chung của toàn thể thế giới đối với ngày đản sanh của Đức Phật Thích Ca. Trong truyền thống của Phật giáo Nam Tông thì ngày Phật Đản được gọi là ngày Tam Hợp, thì tưởng niệm ba sự kiện cùng một thời điểm, đó là sự đản sanh, sự thành đạo và sự nhập niết bàn của Đức Phật Thích Ca. Chủ đề chính của Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc năm nay là quản lý tốt và phát triển bền vững. Chủ đề này gồm có hai vế. Vế đầu đề cập đến nghệ thuật và các nguyên tắc phát triển quản lý tốt, và vế thứ hai đó đề cập đến các phương diện của sự phát triển bền vững, vốn được xem là hai chủ trương của Liên Hợp Quốc và gắn liền với các chương trình phát triển quốc gia của nhiều quốc gia trên thế giới trong vòng mấy năm trở lại đây. Ngày hôm nay chúng tôi xin chia sẻ một vài suy nghĩ về vế thứ nhất, đó là quản lý tốt. Còn vế thứ hai thì sẽ có dịp trình bày sau. Trong chương trình của Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc năm nay, phía Việt Nam chúng ta đã tham dự với số lượng 115 thành viên và có tất cả là 23 bài tham luận xoáy về trọng tâm của đề tài này. Bên cạnh đó chúng ta còn có thiền sư Nhất Hạnh quốc tịch Pháp được xem là khách mời quý thuyết trình chính về đề tài quản lý tốt. Trong suốt thời gian thiền sư Nhất Hạnh thuyết trình đề tài, hàng ngàn cử tọa đại diện nhiều tông môn pháp phái khác nhau đã giữ yên lặng trong chánh niệm và thiền quán để lắng nghe từng câu từng chữ của thiền sư. Khi thiền sư kết thúc buổi pháp thoại, hàng loạt các tiếng vỗ tay đồng hoan hô, cho đến lúc thiền sư đã ra khỏi hội trường mà tiếng vỗ tay vẫn chưa dứt. Trọng tâm của tất cả các máy camera của đài truyền hình, của các phương tiện thông tin đại chúng đều tập trung về thiền sư Nhất Hạnh. Trước khi thiền sư Nhất Hạnh được thỉnh mời đến để thuyết trình cho đại lễ Phật đản đó, thiền sư đã tổ chức một khóa tu ở Chiang Mai và tại Bangkok. Hai tờ nhật báo bằng tiếng Anh nổi tiếng nhất của Thái Lan là Bangkok Post và The Nation đã đưa tin về thiền sư Nhất Hạnh bằng một sự rất trân trọng, chiếm hơn nửa trang đầu. Điều đó đã nói lên được cái tầm ảnh hưởng khá phổ biến của thiền sư trong đời sống sinh hoạt thường nhật của các cư dân người Thái Lan. Tại một số các thư viện lớn, ở các trường đại học ở Thái Lan nói chung và Bangkok nói riêng, có tối thiểu là 25 tác phẩm của thiền sư Nhất Hạnh đã được dịch ra tiếng Thái. Đây là chuyến thăm viếng đầu tiên của thiền sư Nhất Hạnh kể từ năm 1966 cho đến ngày hôm nay. Sự đóng góp của người Việt Nam tại đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc kỳ này khá ấn tượng và để lại nhiều cái thiện cảm sâu sắc ở cộng đồng Phật giáo thế giới, và hy vọng rằng sang năm chúng ta sẽ có được cơ hội để phục vụ cho chư tôn đức tăng ni, các vị tăng thống, chủ tịch các giáo hội Phật giáo và các vị lãnh tụ Phật giáo trên khắp thế giới khi trở về tham dự tại thủ đô Hà Nội vào năm 2008. Thì đây là một cái tin vui rất là lớn và cũng là một cái niềm vinh dự lớn lao cho dân tộc và cho Phật giáo của nước nhà. Quản lý là công việc của quyền lực, bao gồm ba phương diện: chính trị, kinh tế và hành chính, nhằm để xử lý, khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên cũng như là các vấn đề, các hoạt động của quốc gia. Và do đó quản lý tốt chính là nghệ thuật được những nhà cầm cân nảy mực của chính phủ làm thế nào đó để làm cho thể chế chính trị của chính phủ đó được quảng đại đa số quần chúng chấp nhận và trên cơ sở đáp ứng lại các nhu cầu nguyện vọng chính đáng của quần chúng. Định nghĩa một cách bao quát như thế để chúng ta thấy được rằng là nghệ thuật quản lý đó nó liên hệ đến phát triển bền vững với những kết quả, thành quả và hiệu suất của chúng. Khi mà con người đầu tư về các phương diện kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, đạo đức, tâm linh, v.v. Đề tài này Phật nghe qua đó, chúng ta có cảm giác rằng nó gắn liền nhiều đến xã hội và chính trị trong bối cảnh của thế niên kỷ thứ ba. Nhưng trên thực tế đó, nó có thể áp dụng cho bất kỳ một lĩnh vực, ngành nghề nào, ngay cả trong tôn giáo và ngay cả trong đạo Phật cũng cần đến quản lý tốt và phát triển bền vững. Bản chất của quản lý tốt là nhằm tạo ra một thiết chế chính trị một cách có hiệu quả và trên cơ sở sử dụng một cách có trách nhiệm tất cả các quyền hạn của quốc gia để đảm bảo được sự phát triển con người và phát triển kinh tế một cách lâu dài. Ý niệm về sự phát triển bền vững hoàn toàn không đi ngược lại nguyên lý biến dịch vô thường mà kinh điển Phật giáo đã đề cập và chủ trương. Ý niệm bền vững cho chúng ta thấy rằng là cái chiều tiệm tiến tăng dần đều của sự phát triển đó, mở ra theo hướng ngày càng tốt hơn, đẹp hơn, và nó phục vụ giá trị hạnh phúc an vui của con người nhiều hơn. Và nói theo triết học Phật giáo là nó giảm thiểu được sự chấp trước về các thành quả đầu tư mà con người có thể bỏ ra trong quá trình là sống và ứng dụng các nghệ thuật quản lý tốt để có được phát triển. Tất cả các nhà đầu tư nếu có gốc rễ từ đạo Phật cần phải hiểu rõ về nguyên lý vô thường và biến dịch của mọi sự vật hiện tượng, để khi phát triển để nắm rõ hết tất cả những các phương diện của nó, để nỗi khổ niềm đau và những tâm lý tiêu cực đó không phát sinh trong suốt tiến trình sự đầu tư để tạo ra một cái nguồn của sự phát triển. Hiểu được các bí dịch như thế này thì nhà đầu tư Phật giáo sẽ tính toán và thấy rất rõ về các phương diện đổi thay mà vẫn có thể đảm bảo được tiến trình phát triển bền vững. Quản lý tốt thứ nhất là nó phải đáp ứng được sự tương thích với hệ thống luật pháp của quốc tế và của mọi quốc gia, và nó liên hệ đến cả một cái nghệ thuật quyết định chân chánh mang lại lệ lạc cho số đông và cho quảng đại quần chúng. Cái tinh thần tư tưởng của Liên Hợp Quốc này hoàn toàn phù hợp với lời tuyên ngôn của Đức Phật. Sự có mặt của Như Lai mang lại lệ lạc cho số đông, cho chư thiên và loài người. Chúng ta chưa từng thấy ở trong bất kỳ một bản văn nào của Phật giáo Đức Phật nói rằng là mang lại lệ lạc cho tất cả mọi loài chúng sinh hay là tất cả các chủng loại sự sống, mà ngài xác minh rất rõ mang lại lệ lạc cho số đông thôi. Là bởi vì thỉnh thoảng vẫn có một số thành phần của xã hội không chấp nhận được ánh sáng tuệ giác và tình thương của Đức Như Lai Thế Tôn, cho nên họ đã cố tình khước từ và đẩy cái nguồn chân lý đó ra bên ngoài, mặc dù chân lý đó có thể đến tận nhà gõ cửa để phục vụ, nhưng họ vẫn không cần đến. Cho nên ý niệm về sự phục vụ lệ lạc cho số đông là một ý niệm tương đối và rất là thiết thực. Cái lý tưởng bao giờ cũng là tuyệt đối, mà tuyệt đối thì khó có thể được thực hiện, ít nhất là trong thế giới tương đối của cảnh giới ta bà. Cho nên bản chất của quản lý tốt là làm thế nào để sử dụng các quyết định chân chính để mang lại sự ứng dụng trên cơ sở kêu gọi được sự tham dự của quảng đại quần chúng với tinh thần trách nhiệm, với tính hiệu quả và tất cả các nguyên lý của sự hòa hợp đoàn kết, hiểu biết, cảm thông, hỗ trợ để cùng phát triển và để cùng hưởng được an vui và hạnh phúc. Nếu chúng ta áp dụng nghệ thuật quản lý tốt vào trong chính phủ hay là hệ thống lập pháp, hoặc là trong các cơ quan xí nghiệp đoàn thể, thậm chí là gia đình hay là các sinh hoạt cá nhân, thì chúng ta tin chắc rằng là nó sẽ mang tới một hiệu quả khá tích cực về phương diện đầu tư và kết quả đạt được từ sự đầu tư này. Chúng ta có thể ứng dụng nghệ thuật quản lý tốt không chỉ vào trong các hoạt động thế tục, mà nó còn có thể được áp dụng ở trong các hoạt động của tôn giáo và ngay cả của đạo Phật. Cả thế giới đều thừa nhận rằng là triết lý về đạo đức, về nhân sinh, về tất cả các phương diện của đời sống mà Đức Phật đã thuyết giảng và trình bày trong kinh hơn hẳn rất nhiều lần so với các tư tưởng, quan điểm của các tôn giáo khác trong kinh thánh của họ. Nhưng trên thực tế thì đạo Phật đã thiếu một hệ thống quản lý tốt. Chính vì vậy mà số lượng tín đồ của Phật giáo nó có chiều hướng bị sa sút, giảm dần điều, nhất là trong bối cảnh của thiên niên kỷ thứ ba, khi mà cựu giáo hoàng John Paul đệ nhị đã tuyên bố châu Á là mảnh đất thiên đường mới của Thiên Chúa giáo, và do đó tất cả những sự đầu tư về nhân lực, vật lực, tài lực để mở mang nước Chúa ở châu Á theo một nền thần học được gọi là thần học bao gồm sẽ có thể trở thành một nỗi đe dọa về sự giảm sút số lượng tín đồ Phật tử ở trên mảnh đất truyền thống tâm linh của đạo Phật này. Chúng tôi xin mở dấu hoặc đơn nhỏ giải thích về cái khái niệm thần học bao gồm. Nếu trước đây các nhà thần học Thiên Chúa giáo bất kỳ có mặt ở một mảnh đất nào đều yêu cầu người ta dẹp bàn thờ ông bà tổ tiên để thờ Đức Chúa và cấm hết tất cả việc ứng dụng phong tục tập quán bản địa công việc thờ phượng Đức Chúa, thì cái đó được gọi là thần học loại trừ. Bản chất của sự thần học loại trừ đó là một sự cực đoan hóa về cái chủ nghĩa tôn giáo bá quyền, buộc tất cả mọi cư dân của các quốc gia phải loại trừ hết văn hóa, phong tục tập quán mà họ đã vốn có và sống với nó từ đời này qua kiếp khác, để thay thế nó bằng một loại thờ phượng Đức Chúa để tạo sự thân thiết với Chúa, và trên cơ sở đó có được sự cứu rỗi. Thì thần học bao gồm là một loại hình thần học mới rất tinh vi, ở chỗ là sử dụng các dữ liệu văn hóa, phong tục tập quán, biểu tượng triết lý của đạo Phật và các tôn giáo khác tại châu Á trở thành một công cụ để phục vụ cho thần học. Ví dụ cụ thể, trước đây đó, nhà thờ có một hình thù cao chót vót, ý muốn nói rằng là có thể tiếp xúc được với Thượng Đế. Và cái mô hình kiến trúc của Phật giáo thì là không có chiều cao, là vì nó gần với thiên nhiên, gần với thiên nhiên, con người, gần với môi trường sinh thái. Bây giờ điểm khác biệt căn bản này trong cấu trúc kiến trúc của hai tôn giáo đã không còn nữa. Các ngôi nhà thờ mới sẽ được xây dựng theo mô hình của các ngôi nhà chùa. Điểm khác nhau căn bản giữa nhà thờ và nhà chùa là ở trên đỉnh của nhà thờ thì có cây thập giá, còn nhà chùa có chữ vạn hoặc là các hoa tiết, hoa văn và hoa sen và các biểu tượng khác trong đạo Phật và thôi. Nhà thờ vẫn có cổng tam quan, các vị linh mục vẫn có những cái áo lễ màu vàng như các nhà sư, và chúng ta không còn nhìn thấy các Đức Chúa hài đồng mặt lõ mày xanh mà là một gương mặt rất Việt Nam. Tương tự, họ đã thay thế hình ảnh của Đức Mẹ Maria bằng một người phụ nữ Việt Nam với chiếc lon lá, với cái khăn đóng, với cái áo dài truyền thống của dân tộc Việt Nam. Sử dụng tất cả các nguồn dữ liệu văn hóa bản địa để truyền bá thần học và làm cho người bản địa không có cảm giác rằng đây là một nền thần học ngoại lai, và bản chất của những gì ngoại lai thường bị con người đẩy ra bên ngoài, cũng giống như tất cả các độc tố đó bị hệ thống miễn nhiễm thanh nhung và tấn công để cho nó không có cơ hội lây lan và ảnh hưởng đến cái cơ chế và thiết chế sự sống của con người đó. Cái cấu trúc bảo thủ và kháng cự của phong tục tập quán gắn và đè nặng ở trên não trạng thông qua nếp suy nghĩ khuynh hướng lý tưởng của con người đó, nó còn mạnh gấp trăm ngàn lần so với khuynh hướng kháng cự của hệ thống miễn nhiễm của cơ thể. Do đó nên thần học loại trừ đã không còn chỗ đứng, vì đi tới đâu nó mang lại chết chóc, tang thương, thù hận thông qua các tòa án dị giáo mà chúng ta đã từng thấy trong lịch sử phát triển Thiên Chúa giáo trong vòng 2000 năm qua. Cuối năm 1999, Đức Giáo hoàng John Paul đệ nhị đã thay mặt cho Giáo hội Vatican và tất cả các giáo dân trên khắp thế giới làm lễ thống hối bảy núi tội lỗi mà lịch sử phát triển Thiên Chúa giáo đã tạo ra một cách tang thương cho lịch sử nhân loại. Lời thống hối đó như là một cách thức mới để tạo sự cảm thông và bỏ qua ở các dân tộc mà máu xương tăng tốc, thù hận tù đầy chết chóc đã diễn ra quá nhiều. Cho nên là họ bao gồm là một chiến lược cải đạo mới dễ dàng tiếp ứng với nền văn hóa bản địa, và nó hòa nhập với nền văn hóa bản địa là một, để từ đó việc thừa nhận nó như là một dữ liệu của sự sống hay là một phần của đời sống là điều khó có thể tránh khỏi. Quản lý trong nội bộ Phật giáo về phương diện địa phương và các tự viện tương đối tốt, nhưng về phương diện quốc gia và quốc tế thì quá lỏng lẻo và thiếu các cơ chế như của Vatican. Con đường truyền bá Phật giáo trong lịch sử của đạo Phật bắt nguồn từ những thiện chí của các nhà hoằng pháp, không hề có chính sách chủ trương của giáo hội, vì đạo Phật vốn chấp nhận đa pháp môn, tức là chủ nghĩa đa nguyên về hành trì. Chính vì thế mà sự thống nhất về pháp môn dẫn đến cái sự ứng dụng đồng nhất ở mọi nơi và chốn là chưa từng có trong sự phát triển của lịch sử Phật giáo thế giới nói chung. Đây là một cách thức dân chủ theo tinh thần của thế giới hiện đại, nhưng về phương diện quản lý thì nó có thể có rất nhiều sự tổn thất, vì chúng ta không có cơ hội để phục vụ hết tất cả các quần chúng Phật tử đến với đạo Phật một cách có nghệ thuật để dẫn đến sự an lạc hạnh phúc cho quảng đại đa số. Chúng ta thấy phần lớn những người đến với đạo Phật là những người lớn tuổi, sau khi trải qua tất cả những thăng trầm vinh nhục, lên ngôi xuống chó, thành công thất bại trong cuộc đời rồi, họ cảm thấy cái khoảng thời gian cuối cuộc đời là thời gian tĩnh tại, hướng về bên trong đời sống nội tại để chiêm nghiệm lại một quãng đời đã đi qua, để nhìn thấy một cách sâu sắc hơn tất cả các biến dịch và để tạo ra sự an vui hạnh phúc cho bản thân mình bằng cách là lấy các triết lý ứng dụng hành trì của đạo Phật để giải quyết nỗi khổ niệm đạo. Trong khi đó, quảng đại đa số quần chúng đó là giới trẻ lại hiếm nhìn thấy sự tham dự của họ ở trong các sinh hoạt tu học và các sinh hoạt văn hóa của Phật giáo. Nhìn một cách bao quát, phần lớn tham dự viên Phật tử trong các ngôi chùa, ở các khóa tu và các khóa học đều là các Phật tử nữ. Số lượng Phật tử nam chiếm khoảng chừng 2-5%, số còn lại là người nữ. Các nhà khoa học, các nhà vật lý học, các triết gia, các nhà xã học, thậm chí các nhà chính trị đều thừa nhận rằng đạo Phật là một tôn giáo phù hợp với khoa học hiện đại. Đây là lợi thế rất lớn mà các tôn giáo khác không bao giờ có. Triết lý và chủ trương nhập thế của đạo Phật là bi, trí và dũng. Đức tính từ bi nó có thể phổ cập cho hai giới tính nữ và nam. Trí và dũng phần lớn thích ứng cho giới nam. Tức là trong ba đức tính tốt mà tất cả những người Phật tử dù xuất gia hay tại gia ứng dụng nhập thế trong sinh hoạt hàng ngày, có đến 6/10 liên hệ đến nam tính. Ấy thế mà trong sinh hoạt chúng ta lại thấy sự tham dự của người nam chẳng đáng là bao nhiêu. Cái đó là hậu quả của sự quản lý chưa tốt về phương diện mối liên hệ giữa những người xuất gia và những người tại gia trong Phật giáo. Một trong những hiểu lầm nghiêm trọng dẫn đến tình trạng này theo chúng tôi, đó là sự hiểu lầm khái niệm tự giác trong đạo Phật. Chủ trương của đạo Phật về tự giác self enlightenment, có nghĩa là sự giác ngộ, tỉnh thức, mở mắt, an vui hạnh phúc của con người dựa vào các nỗ lực chân chính nhân quả bản thân thông qua tiến trình tu tập. Nó không phải là ăn sủng của Thượng Đế hay là thần linh, nó cũng không hề gắn liền với tha lực hay là thế giới siêu nhiên. Tất cả đều do con người nỗ lực. Con người là đạo diễn, là kiến trúc sư và cũng là diễn viên cho vận mệnh hạnh phúc hay là khổ đau của con người. Vì vậy đó, sự tự giác có nghĩa là tiến trình giác ngộ như là một hậu quả tất yếu sau khi hành giả đó đã thực tập hết tất cả những phương pháp cần phải trải qua và cuối cùng họ đã được mở mắt tỉnh thức. Trên thực tế và trong thực tế, phần lớn người Phật tử là hiểu tự giác là tự ý thức, tự kỷ luật. Cho nên đó, đạo Phật là đạo tự giác mà, cho nên đừng mất buộc ai. Bản chất của sự giáo dục trên thế giới từ xưa cũng như nay, chúng ta đều thấy nó gắn liền với cái tinh thần trách nhiệm của các bậc phụ huynh. Là bởi vì con em chúng ta khi còn nhỏ chưa đủ sức để quyết định được sự đúng và sai, và ở đó sự hướng dẫn uốn nắn của cha và mẹ trong tình huống này là một điều kiện tiên quyết để dẫn đến sự thành công trong đời sống, trưởng thành và phát triển bền vững về tư cách, giá trị tri thức và ứng dụng hai thứ đó trong sinh hoạt. Nếu muốn có một cây đẹp, chúng ta phải uốn nắn cây đó để cho các cây phát triển, chúng sẽ ra những cành lá và đôi lúc nó lại không cần thiết cho sự phát triển của chính bản thân nó, và nó có thể gây phương hại đến sự tồn vong của những loại cây khác nữa. Cho nên các nhà nghệ nhân về cây cảnh kiển ý thức rất rõ rằng là để cho cây đó có giá trị thẩm mỹ và phục vụ lâu dài, người ta phải uốn nắn nó theo một cách thức mà sau này đó, nó phải biết cảm ơn, và đến lúc nó muốn chưa chắc nó đã làm được. Cũng tương tự như thế, sự uốn nắn của con người với tư cách là cha và mẹ ở trong một gia đình đối với con em của mình là những người Phật tử trong tương lai cần phải được thiết lập theo một tinh thần có trách nhiệm rằng những giá trị chân lý, an vui, hạnh phúc, từ bi, hỷ xả, giác ngộ mà đạo Phật đã cung ứng cho mình, mình cần phải có trách nhiệm và tình thương chia sẻ chúng cho người thân, người thương, thân bằng, quyến thuộc và những người có cơ hội tiếp xúc trực tiếp hay là gián tiếp với mình. Khi chúng ta nghĩ đây là một cái tinh thần trách nhiệm cần phải chia sẻ, thì việc khuyến khích những người thân chưa phải là Phật tử trở thành Phật tử là một điều không thể thiếu. Đồng sàng dị mộng là một trong những cách thức nó có thể tạo ra tình trạng quan gia trái chủ, và do đó bản chất của các tiện nghi vật chất của đời sống phát triển kinh tế mà thiếu yếu tố của sự bền vững vẫn không đảm bảo được bản chất hạnh phúc của đôi vợ chồng hay là cả gia đình này nếu họ có khuynh hướng và lý tưởng hoàn toàn khác nhau. Do đó, một trong những yếu tố để thiết lập ra hạnh phúc gia đình là làm thế nào để tất cả mọi thành viên trong gia đình của mình cùng nhìn vào một hướng về phương diện tâm linh, và để không có những sự chống trái lẫn nhau và tạo ra một tiến trình của sự hài hòa. Trong rất nhiều gia đình chúng tôi được biết, vợ là một Phật tử thường thành thì chồng là một người phá đám. Có những tình huống ngược lại, chồng là một Phật tử có hành trì, vợ là người có ác cảm với Phật hay là ác cảm với các nhà sư. Và cũng có rất nhiều tình huống cha và mẹ là các Phật tử thường thành, ấy thế mà con cái là kẻ phá chùa, đốt chùa. Điều gì đã tạo ra tình huống như thế, đồng sàng dị mộng trong một gia đình? Là bởi vì chúng ta thiếu nghệ thuật quản lý tốt cái khuynh hướng tôn giáo tâm linh, là lẽ ra chúng ta cần phải có trách nhiệm để tạo ra cái tiền đề và quỹ đạo để cho tất cả những người thân trong gia đình của mình cùng đi trên một con đường tu an vui hạnh phúc. Ý thức về sự lỏng lẻo về quản lý của Phật giáo cho phép chúng ta suy nghĩ rằng nếu đạo Phật không có những nghệ thuật cấp tăng và làm mới về phương diện ứng dụng và nhập thế thì đạo Phật sẽ bị giảm thiểu số lượng quần chúng. Đó là điều khó có thể phủ định. Các quốc gia có chủ nghĩa cộng sản lấy thức hệ chính đã trở thành những quốc gia giảm thiểu số lượng tín đồ nhiều nhất trên thế giới. Thống kê xã hội học gần đây cho chúng ta thấy Trung Hoa, thiên đường của Phật giáo Đại thừa, bây giờ số lượng quần chúng đã giảm đi 60%. Và thống kê gần đây của chính phủ Việt Nam cho chúng ta thấy là số lượng tín đồ của Phật giáo chỉ còn trên dưới 45%, mà trước đây chúng ta thường được biết đến là trên 80%. Ai sẽ chịu trách nhiệm về sự giảm sút số lượng tín đồ khá đáng kể như thế? Câu trả lời của Đức Đạt Lai Lạt Ma vào năm 1998: các lãnh tụ Phật giáo phải chịu trách nhiệm trực tiếp và chính yếu về sự giảm sút số lượng tín đồ. Yếu tố điều kiện hoàn cảnh của môi trường, các biến dịch của các giai đoạn lịch sử với những thời chính thời mới đó, nó chỉ là điều kiện khách quan và ngoại lai, chưa phải là bản chất thực tế để dẫn đến sự giảm sút của tín lượng số lượng tín đồ. Biến dịch của vô thường ở đâu lại không có? Tại sao có những quốc gia vẫn giữ vững được truyền thống Phật giáo từ ngàn đời, chẳng hạn như là Thái Lan, nhưng trong khi đó thì Việt Nam lại giảm sút và Trung Quốc lại giảm sút? Do đó quản lý tốt là một trong những nghệ thuật để làm cho số lượng Phật tử ngày càng gia tăng, tăng một cách có ý thức, tăng một cách có nghệ thuật, và đảm bảo được số lượng Phật tử đó được phát triển bền vững theo hướng ngày càng được an lạc nhiều hơn, ngày càng được hạnh phúc nhiều hơn. Khi Việt Nam có ý định đăng cai Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc năm 2008, giáo sư Lê Bình Thác và bản thân chúng tôi được giáo hội đề cử đại diện cho đất nước chúng ta đến trụ sở của Ban Tổ chức Quốc tế để thương thuyết và làm việc về vấn đề này. Chúng tôi đều là những thành viên của Ban Tổ chức Quốc tế, và may mắn trên cơ sở đó chúng tôi đã thân quen được với nhiều thành viên khác, và do đó sự ủng hộ Việt Nam trở thành nước đăng cai là một cơ hội có thể nắm trong tầm tay trước khi rời khỏi Việt Nam để làm việc với Thái Lan. Ở trong 2 ngày rưỡi cuộc họp để chọn quốc gia làm đăng cai cho năm 2008 đó, thì nhiều vấn đề đặt ra đối với đất nước Việt Nam. Các thành viên của Ban Tổ chức Quốc tế có 2 cái mối lo ngại lớn và tuyên bố như thế này: Việt Nam không có tự do tín ngưỡng và là nước có thành tích vi phạm nhân quyền. Hay là tuyên bố đó đã làm cho phần lớn các thành viên của Ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc lo ngại và không muốn giao cái quyền đăng cai cho Việt Nam. Dĩ nhiên là những người Việt Nam cái tinh thần dân tộc và làm thế nào để cho Việt Nam được đăng cai tổ chức như là một cơ hội quý báu để tạo tiền đề cho sự phát triển Phật giáo Việt Nam và phát triển dân tộc Việt Nam. Chúng tôi đã phải giải thích để thuyết phục tất cả các cửa tọa trong Ban Tổ chức Quốc tế về các tiến triển ở tại Việt Nam mà chúng ta đã được, mặc dầu rất là chậm chạp và cũng chưa đến nỗi là quá muộn màng. Chúng tôi đã lý luận tại sao chúng ta cần phải ủng hộ Việt Nam làm nước đăng cai, mặc dầu trên thực tế thì Việt Nam có thể chưa đạt được cái tiêu chuẩn như các quốc gia khác về phương diện kinh tế phát triển và các phương diện khác mà người ta có thể đặt ra nghi vấn. Tại vì đất nước Việt Nam trong vòng mấy mươi năm qua với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, và Đảng Cộng sản Việt Nam thì có những khuynh hướng xem các tôn giáo một cách bình đẳng ngang nhau, bất chấp là tôn giáo đó có một quá trình lịch sử gần với dân tộc, ủng hộ dân tộc như là đạo Phật, hòa quyện với dân tộc là một, và các tôn giáo ngoại lai đã từng đặt dấu dài xâm lược ở trên đất nước và quê hương Việt Nam, vì biết bao nhiêu tan thương và đổ nát. Chính sách sắc bình đẳng về tôn giáo như thế đó, về phương diện sách lược và chiến lược, sẽ không thể nào dẫn đến sự quản lý tốt và phát triển bền vững được. Là bởi vì nếu chúng ta ứng xử một cách bình đẳng như thế đó, thì đạo Phật vốn là nền tảng mái chùa che chở hộ dân tộc sẽ không có cơ hội để phục vụ cho dân tộc như nó đã từng phục vụ trong giai đoạn mà Phật giáo đã trở thành quốc giáo từ thế kỷ thứ 10 cho đến thế kỷ thứ 14, đã đưa tầm vóc của Việt Nam lên ngang hàng với tầm vóc quốc tế, ba lần chiến thắng được giặc Nguyệt Mông, đảm bảo được nền tự trị và thái bình cho quốc gia của mình mà không cần phải nương vào sự hỗ trợ của các cường quốc lúc bây giờ. Do đó phải ứng xử đối với đạo Phật khác với các tôn giáo khác, không phải là tạo ra một cái cơ chế thiên vị, mà ở chỗ chúng ta phải biết rằng đâu là yếu tố đồng hành với dân tộc và đâu là yếu tố không đồng hành với dân tộc. Do đó ủng hộ Việt Nam tổ chức Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc là cơ hội để giúp cho Phật giáo Việt Nam. Năm 2005, chính phủ Trung Quốc đã cử một phái đoàn tới làm việc với ban tổ chức quốc tế Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc để yêu cầu ban tổ chức quốc tế này thừa nhận và ủng hộ Trung Quốc trong nghị quyết chung của năm 2005, chấp nhận cho phép Trung Quốc tổ chức diễn đàn Phật giáo thế giới lần thứ nhất tại Hàng Châu vào năm 2006, và kết quả là điều đó đã được thực hiện. Một số cử tọa có quan điểm cực đoan về cái thành tích vi phạm nhân quyền và có những hoạt động ngược lại với tự do tín ngưỡng tại Trung Hoa đã phản kháng sắc mặt, nhưng ban tổ chức quốc tế vẫn kiên quyết ủng hộ Trung Quốc, là bởi vì nó là cái nôi của Phật giáo Đại thừa. Ủng hộ Trung Quốc là ủng hộ cho Phật giáo. Và thêm một lần nữa, trong nghị quyết của Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc năm nay và ở điều thứ 6 có ghi rất rõ là ủng hộ Trung Quốc tổ chức diễn đàn Phật giáo thế giới lần thứ 2 vào năm 2008. Như vậy trong năm 2008 chúng ta thấy có hai quốc gia cộng sản trở thành hai quốc gia đăng cai tổ chức về các sự kiện Phật giáo quốc tế. Cái nhìn thiết thực hiện tại và hiện tại lạc trú ở trong kinh Tạng Bali cho phép chúng ta ủng hộ và nhiệt liệt ủng hộ hai quốc gia này, vì sự ủng hộ như thế sẽ mang lại lệ lạc cho quảng đại quần chúng Phật giáo. Mỗi khi mà các lễ hội Phật giáo quốc tế được tổ chức ở tại một quốc gia thì cái tinh thần và hình ảnh của đất nước đó sẽ được nâng cao ở trường thế giới. Dĩ nhiên là những người Phật tử sẽ không bận tâm về vấn đề chính trị nhiều, nhưng mà cái cơ chế xã hội và sự tương tác giữa Phật giáo và xã hội không thể nào tách rời. Đạo Phật nổi tiếng là tôn giáo nhập thế, mặc dù có những người có ác cảm và thành kiến thường dùng nghệ thuật chê chữ để cho rằng đạo Phật là xuất thế, tức là rời khỏi cái nhịp sống của cuộc đời. Điều đó, bản chất của khái niệm xuất thế trong Phật giáo là một tiến trình hành trì mà các hành giả tách ly ra khỏi những sự nhiễm trước về quyền thế, địa vị, chức tước, danh vọng và chủ nghĩa hưởng thụ các quan lại gia quan, tự tại thản nhiên ở trong mỗi bước thăng trầm của cuộc đời để vẫn có thể có mặt với chất liệu của an vui và hạnh phúc. Ai sống ở trong cuộc đời nhiễm ô phiền não của cõi ta bà vốn được kinh A Di Đà gọi là ngũ trược ác thế, mà vẫn có thể thiết lập được trạng thái tịnh độ trong tâm, trong gia đình, trong xã hội, thì người đó được gọi là một hành giả nhập thế theo tinh thần của Bồ Tát Tạng. Đạo lý và truyền thống của Bồ Tát Đạo là một nghệ thuật nhập thế. Và chúng ta phải hãnh diện tự hào rằng Đạo Phật đã đi liền với cuộc đời để có thể chuyển hóa nỗi khổ niềm đau của cuộc đời. Cho nên sẽ là một sai lầm khi chúng ta cho rằng Đạo Phật không có yếu tố nhập thế. Chúng ta thấy Đức Phật đã thiết lập các tu viện lớn của Ngài, nó cách các thành phố lớn khoảng chừng 10 cây số. Để mỗi sáng các vị xuất gia có thể đi thiền hành từng bước thảnh thê từ nơi mình cư trú vào trong thành, khắp thực gieo duyên tương tác với quần chúng để giảng kinh thuyết pháp cho họ, sau đó trở về lại thâm sơn cùng cốc để không để cho cuộc đời có thể ảnh hưởng đến tiến trình tu. Cái cách thức thiết là cách tu vì như thế đó, một mặt nó giữ được cái truyền thống tâm linh và nó đòi hỏi đến cái yếu tố thuận lợi của môi trường, điều kiện và hoàn cảnh, nhưng mặt khác nó vẫn không làm cho Đạo Phật bị tách ly khỏi cuộc đời về các phương diện tương tác xã hội vốn có thể có trong quá trình phát triển của từng quốc gia. Cho nên những người Phật tử sau khi quy tam bảo trở thành các hành giả xong rồi thì chúng ta cần phải học hỏi theo hạnh nguyện tinh tấn, và muốn có được tinh tấn thì phải có lòng từ bi qua sự bố thí. Và đó là lý do tại sao trong lục độ vạn hạnh của các vị Bồ Tát thì yếu tố từ bi không qua bố thí lại đi đạo. Bởi vì chỉ khi nào chúng ta thiết lập được trái tim nhân ái và lòng từ bi thật sự với nỗi khổ niềm đau của cuộc đời thì lúc đó chúng ta mới có được một cái lý tưởng nguyện hùng và vượt qua tất cả mọi gian truân thử thách để mang niềm vui của Đạo Phật đến mọi nơi mọi chỗ, bất chấp những nhọc nhằn và những trở ngại đối với mạng sống, thậm chí thân phận của chúng ta. Một triết lý như thế chúng ta không thể bảo rằng là Đạo Phật rời khỏi cuộc đời, trốn trời cuộc đời, mà nó tồn tại trong lòng của cuộc đời với ngũ trược ác thế để thiết lập tinh độ. Thì có thể nói rằng đây là một học thuyết nhập thế chưa từng có trong bất kỳ tôn giáo nào trong lịch sử phát triển tương tự của nhân loại. Do đó chúng ta cần phải ủng hộ các quốc gia mà nơi đó đó là Phật giáo chưa được phát triển như ý muốn. Hai chuyến trở về của thiền sư Nhất Hạnh vào năm 2005 và năm 2007 vừa qua cũng nhắm vào cái trọng tâm này. Chúng ta thấy trước đây đó, vì làm gì có được một cái cơ hội mà các tu sĩ Phật giáo có thể giảng kinh thuyết pháp ở các công viên hay là những nơi công cộng như cách thức mà thiền sư Nhất Hạnh đã tổ chức khóa tu thở và cười cho 700 doanh nhân trẻ tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng phụ cận tại khu viên của danh thắng, khu du lịch quan trọng và trọng tâm của thành phố Hồ Chí Minh. Tất cả các khúc mắc và những điểm chưa khai thông đó, nó có thể được mở ra khi mà chúng ta có trái tim của lòng từ bi và có tuệ giác của Đạo Phật, ngồi cảm thông chia sẻ để tìm kiếm những giải pháp một cách phát triển bền vững. Thì lúc đó chúng ta mới thiết lập được cái tiến trình của quản lý tốt. Do đó tại các quốc gia như Việt Nam và Trung Hoa, sự hỗ trợ của cộng đồng Phật giáo thế giới rất là cần thiết. Nếu chúng ta muốn cho dân tộc Việt Nam có nhiều phương tiện để phát triển ngang bằng với các quốc gia tiên tiến trên thế giới, nếu chúng ta muốn Việt Nam trở thành một nước hùng cường và mạnh, và tất cả các tệ nạn xã hội, khủng hoảng xã hội ngày càng bị xê rụng trong tiến trình phát triển bền vững trên nền tảng của quản lý tốt, thì chúng ta cần phải mạnh dạn ủng hộ Việt Nam tổ chức đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc. Tại bởi vì tổ chức này có hiến chương riêng và các quốc gia khi đăng cai tổ chức buộc phải chấp nhận các điều lệ được đưa ra trong hiến chương này và theo một cách thế tương tác về quản lý giữa chính phủ của nước đăng cai và ban tổ chức quốc tế với hiến chương của nó. Chúng ta sẽ thấy rằng là Phật giáo sẽ có cơ hội đóng góp cho sự phát triển của quốc gia về các phương diện kinh tế, xã hội, giáo dục, văn hóa, tôn giáo, tâm linh trên nền tảng của sự phát triển đạo đức. Dĩ nhiên là khi chúng ta nỗ lực làm công việc này đó, thì một số người có thể có ác kiến, có thành kiến với chúng ta, cho rằng chúng ta trở thành một công cụ của một chủ nghĩa nào đó. Chuyện đó có thể có, nhưng vì lợi ích của Phật giáo, lợi ích của dân tộc, chúng ta cần phải tạo điều kiện cho đất nước cộng sản như Việt Nam được đăng cai tổ chức, thì mọi thứ gút mắt nó sẽ có thể được tháo gỡ một cách có nghệ thuật. Và đây cũng là một trong những yếu tố được gọi là quản lý tốt. Ứng dụng cái phương diện quản lý tốt ở trong gia đình, chúng ta sẽ thấy rằng là gia đình đó sẽ có được an vui và hạnh phúc. Người chồng sẽ không có sống theo cái chủ nghĩa xem mình là trụ cột của gia đình và thẩm phán của mọi hành động và khuynh hướng về sự phát triển của gia đình đó. Buộc vợ và các con phải tuân thủ theo như chế độ phong kiến và nhiều cái chế độ đã từng có trong lịch sử của nhân loại, mang lại sự bất bình đẳng, khổ đau cho vợ và con của mình. Quản lý tốt về phương diện của gia đình là cha và mẹ với cách bình đẳng ngang nhau giữa vợ và chồng, không nên sử dụng hay là lạm dụng quyền hạn với tư cách là cha, là mẹ, là chồng hay là vợ để buộc tất cả mọi thành viên trong gia đình đó phải theo một cách không có cơ sở của dân chủ và dân quyền. Thế giới của phương Đông vốn nổi tiếng về sự lạm dụng quyền lực với tư cách là cha, là mẹ, ức chế là con cháu. Chúng ta thấy là cái cách thức giáo dục mang tính cách là áp đặt đó, về phương diện của điểm xuất phát đó, nó có thể tạo ra một cái tiến trình phát triển theo các quỹ đạo mà cha và mẹ cần đến và mong mỏi con cái của mình đạt được một kết quả nhất định nào đó. Điều đó không bao giờ bị phủ định. Nhưng mặt khác đó, nó sẽ tạo ra một cái tiến trình mà sự gò ép của cha mẹ sẽ làm cho con em đó bị chai lì về phương diện cảm xúc và nhận thức trước những cái nó bị bắt buộc phải làm, thay vì nó có được cái quyền dân chủ và tự do để chọn lựa lấy những ngành nghề mà nó được xem là thích ứng và thích hợp nhất. Bản chất của học thuyết chủng tử trong tâm thức học của Phật giáo cho chúng ta thấy rằng là mỗi một con người có những khuynh hướng với những cá tính khác nhau. Lý do là các hành động nghề nghiệp của chúng từ nhiều đời vào kiếp tích tụ trở thành một cái khối năng lượng, và năng lượng đó nó được diễn ra theo một cách thế như là những quán tính, làm cho con người phải đi theo một cái chiều kích mà sự thuận với nó mang lại an vui, sự nghịch với đó có thể tạo ra một tiến trình ức chế và cảm xúc và sự khó chịu. Áp buộc trong rất nhiều tình huống có thể dẫn đến nỗi khổ niềm đau rất lớn, mà hình thức nặng nhất của nó là sự nguyên sinh. Có nhiều cha mẹ muốn con em của mình phải là học giỏi, thậm chí phải đỗ hạng nhất hạng nhì. Kết quả thi cử đã không mang lại kết quả như mong đợi đó, đã làm cho nhiều cha mẹ phải nhằn, mắng chửi và hành hạ con cái của mình, ức chế, khổ đau, bức xúc. Nhiều con em đã phải tự vật mà chết. Đó là một trong những phương thức quản lý gia đình thiếu đi yếu tố chánh niệm tỉnh thức, hiểu biết, cảm thông về căn tính mà ngày nay được gọi là quản lý tốt. Cho nên việc sử dụng một cách sai lầm các quyền lực với tư cách là chồng, là vợ, là cha, là mẹ, là anh, là em, là con, là cái, là người thân, là công dân, hay là bất cứ một tư cách nào mà chúng ta có thể có trong xã hội, có thể dẫn đến sự tụt hậu. Và dĩ nhiên nó là kẻ thù của sự kém phát triển. Do đó chúng ta thấy có một mối liên hệ rất mật thiết giữa quản lý tốt và phát triển bền vững. Nói một cách khác, quản lý tốt là điều kiện tiên quyết, nếu thiếu nó thì không hề có bất kỳ một tiến trình của sự phát triển, huống hồ là phát triển bền vững trên nền tảng mang lại an vui hạnh phúc một cách lâu dài cho quảng đại đa số quần chúng. Cái ứng xử mà tính cách thẩm phán thường tạo ra cái ức chế về cảm xúc. Người ứng xử mà tính cách là thẩm phán như một quan tòa có thể tạo ra hưng phấn: ta là tất cả, ta là trụ cột, ta là trục xoay, ta là bản lề. Nhưng trong cái trục xoay bản lề đó, mỗi một dòng xoay của nó mang lại biết bao nhiêu nỗi khổ niềm đau cho những người thân và cho những người thương, và chúng ta lại lầm tưởng rằng chúng ta đang phục vụ quản lý tốt để cho họ được phát triển và chuyển về phương diện hạnh phúc. Cái mâu thuẫn nội tại này nếu không được giải quyết đó, thì nỗi khổ niềm đau sẽ có cơ hội lây lan, nhân rộng, phổ biến, lớn, ngày càng tăng dần nhiều, và cuối cùng là cả hai ngày càng phát triển theo cách thức ly tách, tức nghĩa là khó có thể gặp được nhau, hội tụ được nhau, đoàn kết với nhau để cùng an vui và cùng hạnh phúc. Cho nên để phát triển và quản lý tốt một gia đình đó, chúng ta cần phải học hỏi tinh thần bình đẳng mà Đức Phật đã dạy trong kinh, nghĩa là vợ và chồng xem nhau như là người bạn đường. Đây là triết lý về hạnh phúc gia đình đã được Đức Phật dạy cho rất nhiều Phật tử trong kinh Tạng Pali. Tôi vẫn còn nhớ đó, Đức Phật đã nêu ra có 7 loại hình người vợ. Là loại hình thứ tư được xem là ấn tượng nhất, tức là vợ xem người chồng và chồng xem người vợ như là những người bạn đường. Chúng ta thấy đây nó có hai ý: bạn và con đường đi trong đời sống. Khi chúng ta ứng xử giữa vợ và chồng như là những người bạn đó, thì cái quyền lợi đó nó không được đưa lên đầu. Phục vụ, tình thương, chia sẻ, chăm sóc, hiểu biết, cảm thông và các giá trị nhân bản và nhân văn khác đó sẽ được đề cao trong mối quan hệ của tình bạn. Trong khi đó, nếu chúng ta ứng dụng cái cơ chế quản lý độc quyền cho người chồng hay là cho người vợ theo chế độ phụ hệ hoặc là mẫu hệ đó, thì chúng ta sẽ không có được cái tình trạng bạn trong vợ và chồng. Và lúc đó nó có thể trở thành một chế độ là quân chủ, người quyết định và người phải tuân phục. Triết học của Nho giáo có một câu rất hay, tức là vợ chồng như tâm, tâm là khách quý, thì chắc chắn rằng là nó không có những sự ẩu đả, buồn phiền, khổ đau, bất hạnh xảy ra trong gia đình. Và ý tưởng đó là hoàn toàn phù hợp với cái cơ chế loại hình vợ thứ tư được Đức Phật dạy, tức là xem vợ và chồng như là người bạn được. Sự sâu sắc của đạo Phật còn nằm ở chỗ đó là tiến trình của sự sống nó không dừng ở sự xuất phát của đó, nó cần phải đi tới phía trước với con đường, với các phương tiện, với các tiện nghi, với các giá trị hưởng thụ, làm thế nào để cả hai cùng được an vui. Và cái tiến trình của con đường đó đó, nó buộc từng giờ, từng cách, từng giây, từng phút cả hai người cùng phải là một kẻ đồng hành trên cùng một lý tưởng. Bạn đường là như thế. Còn trong rất nhiều tình huống, bạn có thể không tri kỷ, không chi gia, chi tộc, và vậy đó sự đồng hành trên một con đường là hoàn toàn xa tức. Có những người bạn á, gặp nhau á thì cãi lộn, mà xa nhau thì nhớ. Đối thoại với nhau thì mâu thuẫn, mà không đoàn kết với nhau thì không được thành công. Cho nên yếu tố đó không thể được gọi là bạn được. Ứng dụng tinh thần quản lý tốt về cái cơ chế vợ chồng như tính chất là người bạn đường đó, chúng ta đã thấy là con cái sẽ là hoa trái của tình yêu, và cái trọng trách không chỉ nằm ở trên người vợ mà còn phải được chia đều trên người chồng. Và do đó chúng ta cần phải loại trừ và tháo gỡ các não trạng sai lầm vốn do Nho giáo áp đặt trên sự phát triển của dân tộc Việt Nam về quan điểm hôn nhân và hạnh phúc gia đình, ở chỗ con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Chúng ta không thấy cái cơ chế này nó có sự bình đẳng nhìn nhận được cái vai trò đóng góp của mẹ. Mà cái gì hư đốn, đổ nát, tan thương, thất bại thì đổ lỗi cho người mẹ hay là người bạn, đó là một sai lầm rất là lớn. Nói tóm lại, là quản lý tốt đó, nó không chỉ có giá trị cho từng cá nhân, gia đình, cộng đồng, xã hội, mà nó còn ảnh hưởng đến cái trường quốc tế. Và nếu tất cả mọi Phật tử và mọi thành phần trong xã hội đều thực tập trên cái cơ chế quản lý tốt một cách có ý thức của lòng tự giác và trên nền tảng của lòng từ bi, thì chúng tôi tin chắc rằng sự phát triển bền vững là một kết quả tất yếu mà không cần phải có bất kỳ một sự lo ngại nào. Nó vẫn đến như chúng, với chúng ta giống như không khí cần thiết cho sự thở, thực phẩm cần thiết cho sự ăn, áo quần cần thiết cho sự trang sức, và bản chất của đời sống cần thiết như là sự tồn tại với tư cách là một thực tại. Chúng ta kết thúc tại đây.
Quyền đem công đức này hướng về con thành con đạo.